Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một bài suy tư của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, về việc xây dựng nền giáo dục nhân bản toàn diện. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và nhắn nhủ các sinh viên và giáo sư trường ngoại giao Tòa Thánh. Sáng thứ Hai, 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến dành cho các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Beniamino Stella, tổng cộng là 40 người. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng trung thành như mối dây liên kết giữa Ngài và các cộng sự viên. Ngỏ lời với các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh và trong bối cảnh của những lộ tin và các tài liệu kín Vatilix có liên quan đến giáo triều Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến nhân đức trung thành, như là mối dây liên kết đích thân Ngài với các cộng sự viên, làm việc tại Tòa Thánh và tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại các quốc gia. Đức Thánh Cha nhắc thêm rằng, mối dây liên kết này được ăn rễ sâu trong đặc tính linh mục của các nhà ngoại giao Tòa Thánh và được cụ thể hóa trong sứ mạng riêng biệt được trao phó cho từng nhà ngoại giao Tòa Thánh, nhắm phục vụ cho đấng kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, sự trung thành được thực hành trong giáo hội và tại Tòa Thánh không phải là sự trung thành mù quáng, nhưng được đức tin soi sáng. Thưa quý anh em thân mến, trong mức độ lòng trung thành của anh em, mà anh em trở nên đáng tin. Trong giây phút này, với lòng biết ơn, tôi nghĩ đến sự trợ giúp hàng ngày dành cho tôi đến từ rất nhiều cộng tác viên tại giáo triều Roma và tại các cơ sở ngoại giao Tòa Thánh tại các quốc gia. Đức Thánh Cha nói, vì thế anh em phải nuôi dưỡng một quan hệ quý chuộng sâu xa và từ nhân, thân hữu đích thực, đối với các giáo hội và cộng đoàn mà anh em được gửi tới. Anh em cũng có một nghĩa vụ trung thành đối với các giáo hội ấy, được cụ thể hóa qua sự tận tụy chăm chỉ đối với công việc thường nhật, trong sự hiện diện nơi các giáo hội ấy, những lúc vui buồn và cả những lúc bi thảm của lịch sử. Thủ đắc kiến thức sâu xa về nền văn hóa của họ, về hành trình xã hội, và biết quý chuộng những gì mà ơn Thánh Chúa đang hoạt động nơi mỗi dân nước. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha vào đầu buổi tiếp kiến, Đức Tổng Giám mục Stella cho biết, trong vòng vài ngày tới đây có lối 10 linh mục sinh viên sẽ nhận được bài sai tới các nhiệm sở ngoại giao Tòa Thánh. 10 linh mục khác tuổi từ 30 đến 35 sẽ gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh vào tháng 9 tới đây. Được biết, trường ngoại giao Tòa Thánh đã được Đức Giáo hoàng Clemente thứ 11 thành lập vào năm 1701 để huấn luyện các giáo sĩ trẻ cho những công việc ngoại giao của Tòa Thánh. Tin Rwanda. Hành hương kính viếng các thánh tích của Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Rwanda đã ra thông báo rằng, nhân tháng 6, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, Giáo hội Công giáo Rwanda sẽ được nghênh đón các thánh tích của Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque. Các thánh tích của Thánh nữ người Pháp, nữ tu thuộc dòng thâm viếng này, người đã có công truyền bá lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, sẽ được kính viếng tại Rwanda từ ngày 9 đến 22 tháng 6 năm 2012. Thông báo cho biết, mục đích cuộc hành hương này nhắm cổ võ lòng sùng kính chân thật thánh tâm Chúa Giêsu và cũng chính là lòng tôn sùng phép thánh thể. Khách hành hương sẽ kính viếng các thánh tích của Thánh nữ Marguerite Marie tại 15 thành phố, trong đó có thủ đô Kigali. Các hội dòng Emmanuel, hội dòng thăm viếng và Carmel cũng sẽ đến hành hương kính viếng các thánh tích của Thánh nữ Marguerite Marie trong các nhà thờ chính tòa. Lễ trọng mừng kính thánh Tâm Chúa Giêsu được mừng vào thứ sáu trong tuần thứ ba sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay được mừng vào ngày 15 tháng 6. Ngày này cũng là ngày thánh hóa các linh mục tại các nơi trên thế giới do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 100 vị tuyên úy phi trường. Trong buổi tiếp kiến hôm 11 tháng 6 vừa qua, dành cho khoảng 100 vị tuyên úy phi trường dân sự, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khích lệ các vị tuyên úy phi trường dân sự tiếp tục chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường đặc biệt này và làm chứng về một vị Thiên Chúa luôn gần gũi con người. Lối 100 vị tuyên úy các phi trường dân dụng trên thế giới tham dự cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 15 được tổ chức tại Roma với chủ đề Công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong thế giới hàng không dân dụng dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Bục Phụ Di Dân và Người Lưu Động. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm đến những người ở trong tình trạng khó khăn vì qua phi trường, như những người lo lắng chờ đợi trong toan tính đi qua hải quan mà không có giấy tờ cần thiết, với tư cách là người di cư hoặc xin tị nạn. Cuộc khủng hoảng đức tin cũng lan đến cả các cộng đoàn phi trường ngày nay. Các nội dung đạo lý Kitô và các giá trị mà đạo lý này tuyên dạy không còn được coi là các điểm tham chiếu nữa, kể cả tại những nước có truyền thống lâu dài về đời sống giáo hội. Chính trong bối cảnh nhân sự và tinh thần như thế, anh em được mời gọi loan báo tin mừng với một sức mạnh được đổi mới, với chứng tá của anh em, với ý thức rằng cả trong những cuộc gặp gỡ qua đường, dân chúng vẫn biết nhận ra người của Thiên Chúa, và nhiều khi một hạt giống bé nhỏ được gieo phải nơi thửa đất thuận lợi cũng có thể nảy mầm và mang lại hoa trái dồi dào. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong khung cảnh như các phi trường, sự quan tâm nhiều tới hiệu năng và sự sản xuất thường gây thiệt hại cho lòng yêu mến tha nhân và tình liên đới, vốn phải là đặc tính của các quan hệ giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha nói, cả trong những tình cảnh như thế, sự hiện diện của anh em vẫn quan trọng và quý giá. Đó là chứng tá sinh động về một vị Thiên Chúa gần gũi với con người, và lời nhắc nhở đừng dửng dưng đối với những người mình gặp, nhưng đối xử với họ trong thái độ sẵn sàng và yêu thương. Tin Roma. Đức Thánh Cha tố giác văn hóa dối trá. Trong buổi khai mạc hội nghị giáo phận Roma vào chiều tối ngày 11 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích về ý nghĩa và các hệ luận của bí tích rửa tội đối với đời sống các tín hữu Kitô và đặc biệt tố giác nền văn hóa gian dối. Hiện diện tại đền thờ cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, các giám mục phụ tá và hàng ngàn đại biểu của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận. Đức Thánh Cha đã trình bày một bài suy niệm Lectio Divina, trong đó Ngài diễn giải về bí tích rửa tội trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngài nói, rửa tội có nghĩa là được liên kết với Thiên Chúa. Chúng ta được thuộc về Thiên Chúa trong một cuộc sống mới duy nhất. Chúng ta được chìm đắm trong chính Thiên Chúa. Điều này đưa tới ba hệ luận. Thứ nhất, Thiên Chúa không còn ở nơi rất xa xăm đối với chúng ta. Chúa không phải là một thực tại để thảo luận xem người hiện hữu hay không hiện hữu. Chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thứ hai, không phải chúng ta tự làm cho mình trở thành Kitô hữu. Việc trở thành Kitô hữu tuy cũng tùy thuộc quyết định của chúng ta, nhưng trước tiên đó là một hoạt động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tôi không tự làm cho mình thành Kitô hữu, nhưng tôi được Thiên Chúa đón nhận. Người cầm lấy tay tôi và tôi thưa xin vâng đối với người. Người thực hiện một chiều kích mới trong cuộc sống của tôi. Trở nên khi tôi hữu là một hồng ân Chúa ban cho tôi. Thứ ba là, vì được chìm đắm trong Thiên Chúa, chúng ta cũng liên kết với anh chị em mình. Vì tất cả mọi người khác cũng ở trong Thiên Chúa. Nên nếu tôi được ra khỏi sự cô lập của mình và được ngụp lặng trong Thiên Chúa, thì tôi cũng được ngụp lặng trong tình hiệp thông với tha nhân. Đức Thánh Cha cũng giải thích về nghi thức rửa tội, trong đó có phần từ bỏ những hào nhoáng, công việc và những cám dỗ của ma quỷ. Ngài nói, từ bỏ những hào nhoáng của ma quỷ. Ngài nói điều này có thể có nghĩa là từ bỏ một thứ văn hóa, một lối sống, trong đó điều đáng kể không phải là sự thật, nhưng là cái vẻ sự thật. Người ta không tìm sự thật, nhưng tìm công hiệu. Những sự giật gân dưới cái bình phong sự thật, biện cớ là tìm sự thật. Trong thực tế, người ta hủy hoại con người, người ta muốn phá hủy, và chỉ kiến tạo bản thân mình như kẻ chiến thắng. Vì thế, sự từ bỏ này rất là thực tế. Đó là sự từ bỏ một thứ văn hóa, thực là phản văn hóa, chống lại Chúa Kitô và chống lại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, được rửa tội có nghĩa là được giải thoát khỏi thứ văn hóa như thế. Ngày nay chúng ta cũng biết một thứ văn hóa, trong đó sự thật không đáng kể, cho dù người ta có vẻ muốn làm cho trọn bộ sự thật được xuất hiện. Trong thứ văn hóa này, chỉ có sự giật gân và tinh thần vu khống và phá hoại là đáng kể. Thứ văn hóa này không tìm sự thiện và cái vẻ đề cao luân lý của nó trong thực tế, chỉ là một cái mặt nạ, nhắm gây hoang mang, tạo nên sự xáo trộn và phá hủy. Chúng ta chống lại thứ văn hóa như thế, trong đó dối trá được trình bày dưới bộ áo sự thật và thông tin. Chúng ta chống lại thứ văn hóa này, nó chỉ tìm lợi lộc vật chất và phủ nhận Thiên Chúa. Những lời khẳng định trên đây được nhiều hãng thông tấn nêu bật trong bối cảnh làn sóng mã lị, vu khống, loan tin thất thiệt mà một số cơ quan truyền thông tung ra trong thời gian qua, quanh vụ rò rỉ tin tức từ Vatican, nhắm bôi nhọ tòa thánh và các cộng sự viên của Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Họp báo của Gia Lombardi về cuộc điều tra người cựu giúp việc Đức Thánh Cha. Gia Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tiếp tục bác bỏ những tin thất thiệt của một số báo chí lớn ở Italia quanh vụ rò rỉ tin tức tại Vatican. Ba tờ báo lớn ở Italia ra ngày 11 tháng 6 năm 2012 nói rằng, người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabrielli, chỉ là một con dê tế thần, vì có hai hồng y và năm giáo dân khác, trong đó có một ký giả, thuộc vào số những người bị tình nghi và điều tra về vụ lấy cắp tài liệu, thư từ của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh tái khẳng định rằng, hiện thời ông Paolo Gabrielli là người duy nhất bị điều tra về vụ thất thoát tài liệu tại Vatican. Các luật sư của đương sự đã đệ đơn xin cho đương sự được quản thúc tại gia, thay vì bị giam như từ 19 ngày nay. Tuy nhiên, vị thẩm phán điều tra, giáo sư Antonio Bonet, quyết định giữ nguyên tình trạng như hiện nay đối với đương sự. Cho Lombardi nhìn nhận, cuộc điều tra tiến hành chậm chạp, nhưng đó cũng là dấu chỉ, một tiến trình điều tra kỹ lưỡng do ngành công lý Vatican tiến hành. Việc mở lại cuộc thẩm vấn chính thức ông Paolo Gabrielli là điều chưa được tiến hành ngay. Giới chức điều tra tiếp tục tìm kiếm những yếu tố hữu ích để có một khung cảnh đầy đủ về tình hình và để các cuộc hỏi cung được hữu hiệu. Ông Gabrielli vẫn được gặp các luật sư, thân nhân và một linh mục nếu đương sự muốn. Về việc các chuyên gia luật pháp và tài chánh của Hội đồng Âu Châu gọi là Manival thẩm định về hệ thống tài chánh của Vatican và các biện pháp chống rửa tiền tại các quốc gia thành viên, và Lombardi nói rằng, thật là điều tích cực, vì người ta thấy con đường rõ ràng khi Vatican chịu sự thẩm định như vậy, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, do những chuyên gia cao đẳng về vấn đề này. Đó là một sự đối chiếu thanh thản giữa các tổ chức của giáo hội và thế giới đời, hướng đến công ích và sự tôn trọng luật pháp quốc tế qua việc chống lại nạn khủng bố và các tổ chức tội phạm. Sau cùng, Cha Lombardi tái khẳng định thái độ luôn sẵn sàng cộng tác của Vatican với ngành tư pháp Italia trong các cuộc điều tra chống tội phạm. Trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan truyền thông Italia thường đưa nhiều tin thất thiệt và phỏng đoán về Vatican, khiến cho Lombardi vẫn phải lên tiếng cải chính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài suy tư của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, về việc xây dựng nền giáo dục nhân bản toàn diện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã có vài góp ý về việc xây dựng nền giáo dục nhân bản trong xã hội Việt Nam hôm nay. Trong một thời sự này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những đóng góp này của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã nói đến ba điểm như sau. Thứ nhất, đâu là nguyên nhân sâu xa của những hạn chế và khiếm khuyết trên đường đổi mới đất nước và thế giới hôm nay? Lịch sử loài người trong nhiều thiên niên kỷ qua xác minh điều này. Trong mọi chế độ xã hội, từ cổ chí kim, tất cả những gì lý trí con người và những nhà khoa học nghĩ ra, làm ra, dựng nên, một mặt giúp cho thế hệ sau có tiến bộ và văn minh hơn thế hệ trước, mặt khác luôn để lại cho gia đình nhân loại những vấn đề nghiêm trọng. Trong hiện tình thế giới hôm nay, thử nghĩ đến thành quả cùng hậu quả của phát minh về năng lượng nguyên tử, về công nghệ truyền thông, về hệ thống tiền tệ. Thành quả và hậu quả của những chủ nghĩa cực đoan trong lịch sử loài người. Nguyên nhân sâu xa do đâu? Và chủ trương, chính sách, đường lối, biện pháp nào để khắc phục và đổi mới? Nguyên nhân sâu xa của tình hình trên là vì thiếu sự phát triển toàn diện. Cụ thể như, khi xã hội chỉ quan tâm đến sự phát triển kinh tế, mà không nhấn mạnh đủ đến sự phát triển những giá trị nhân bản và đạo đức, thì sự phát triển chỉ là khập khiễng và không vững bền. Do đó, mọi người thuộc mọi thành phần xã hội, mọi phe phái, mọi tôn giáo, hãy bình tâm thoát ra khỏi bức tường của lòng tự mãn, cùng tính đối kháng, và tìm hiểu những kinh nghiệm từ công cuộc phát triển của những dân tộc văn minh tiến bộ. Thông điệp tình yêu trong chân lý của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đề cập đến một nền nhân bản mới, một trật tự xã hội mới cho thế giới toàn cầu hóa hôm nay, là thông điệp nên được mọi người quan tâm tìm hiểu. Điểm thứ hai, phục vụ con người là mục đích tối cao của mọi tổ chức và hoạt động xã hội. Khẳng định này đặt con người làm mục đích, làm cứu cánh, làm trọng tâm của mọi hoạt động văn hóa và giáo dục trong gia đình cũng như ngoài xã hội, hoạt động kinh tế và tài chính, xã hội và chính trị. Thế nhưng, bấy lâu nay, giới hữu trách trong các tổ chức và các hoạt động thuộc các lĩnh vực đó, khi thi hành nhiệm vụ, có cái nhìn thống nhất về con người toàn diện với nhân phẩm và nhân quyền chính đáng của họ không? Có cái nhìn toàn diện về con người với các phương diện thể chất và lý trí, tinh thần và tâm linh, với các chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của nhân bản không? Hay chỉ vô tư hành xử theo lệnh trên? Chỉ hành động theo một khung nếp, một định kiến sẵn có? Hay chỉ vô tâm coi con người chỉ là một phương tiện để sản xuất, một đối tượng để xử lý? Thứ ba, hướng đến một nền giáo dục toàn diện hơn, một trật tự xã hội nhân bản hơn cho con người hôm nay. Mục đích giáo dục con người là chỉ tạo cho họ khả năng làm ra tiền, làm một chuyên viên của kinh tế thị trường, hay phò một phe nhóm để sống và hưởng thụ. Hay mục đích giáo dục còn là soi sáng và mở đường cho các thế hệ ý thức và chú tâm xây dựng một đời sống nhân bản ngày càng trưởng thành hơn, tinh thần trách nhiệm ngày càng được nâng cao, hướng đến chu toàn sứ mạng làm người là yêu thương và phục vụ cho gia đình và xã hội, đất nước cùng thế giới hôm nay. Có lần, một nhà ngoại giao báo tin nước họ này muốn giúp cải tiến, nâng cao nền giáo dục tại Việt Nam. Vấn đề là họ muốn đưa nền giáo dục nào đến Việt Nam? Vì lẽ, có những vị lãnh đạo, những phong trào khủng bố trên thế giới, trước đã hấp thụ nền giáo dục trong nước của nhà ngoại giao đó. Kỳ thực, nền giáo dục của họ đã giúp giải phóng người da màu khỏi ách nô lệ của người màu da khác, đã giúp con người phát triển ý thức đồng trách nhiệm xây dựng gia đình lành mạnh, xã hội bình đẳng, đất nước văn minh. Dù vậy, nền giáo dục đó chưa xóa bỏ hết những hậu quả tệ hại của nạn kỳ thị chủng tộc, của nạn phân hóa gia đình là tế bào của xã hội. Lịch sử loài người để lại cho mọi dân tộc bài học này. Muốn tồn tại và phát triển, xã hội đất nước nào cũng cần phải luôn cải tiến, đổi mới nền giáo dục ngày càng toàn diện hơn, nhân bản hơn, nhằm giúp cho các thế hệ ngày càng mở mang trí tuệ với kiến thức nhân văn và khoa học, nâng cao khả năng phân định và sáng tạo. Phát triển sức khỏe thể xác và tâm thần, tinh thần và tâm linh, hướng đến một đời sống nhân bản ngày càng lành mạnh và toàn diện. Đắc thủ những kỹ năng thực hành thuộc các lĩnh vực đời sống con người, văn hóa và khoa học, xã hội và lịch sử, kinh tế và chính trị. Mở rộng tình yêu thương cùng tinh thần trách nhiệm đối với đồng bào và đồng loại, biết tôn trọng và phát huy những giá trị đạo đức trong cuộc sống và phẩm chất làm người trong thiên hạ. Bốn nét chính trên góp phần vào sự phát triển toàn diện và vững bền cho con người cùng đất nước. Giới hữu trách lo việc kiến tạo nền giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau, có thể nghiên cứu, tìm hiểu truyền thống giáo dục của những dân tộc tân tiến Âu Á ngày nay. Một mặt để học hỏi những thành quả tích cực, mặt khác để tránh những hậu quả tiêu cực. Một nhà trí thức Việt Nam của thế kỷ trước có nhận định rằng, truyền thống giáo dục Tây Phương nặng về cái đầu, truyền thống giáo dục của Mỹ nặng về hai bàn tay, truyền thống giáo dục Đông Phương nặng về con tim. Do đó, trên con đường đổi mới để tồn tại và phát triển, mọi người Việt Nam hôm nay cần để tâm, tìm đến sự bổ túc lẫn nhau giữa các dân tộc đã trở nên láng giềng trong ngôi làng thế giới toàn cầu hóa hôm nay, đồng thời có những sáng kiến đáp ứng những nhu cầu chân chính của con người ngày nay, góp phần mở đường cho công cuộc kiến tạo một nền giáo dục toàn diện hơn, một hệ thống luật lệ và một trật tự xã hội nhân bản hơn cho đất nước cùng thế giới hôm nay. Nền giáo dục nhân bản toàn diện là nền giáo dục có thể tạo cho con người khả năng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, sao cho phù hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa. Nói cách khác, đó là nền giáo dục có khả năng mở đường cho con người rèn luyện cái đầu ngày càng sáng suốt và có tầm nhìn xa, sức khỏe tâm thể lý ngày càng lành mạnh và dẻo dai, hai bàn tay ngày càng lành nghề và khéo léo, lòng nhân ngày càng mở rộng, cả hai van tim để đón nhận, chia sẻ, cùng cho đi. Nhờ đó, con người ngày càng có khả năng tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ, vừa thuận ý trời, vừa hợp với truyền thống văn hóa lành mạnh, vừa hòa với lòng nhân, lòng thành, lòng tin của con người hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về xây dựng mới nền giáo dục nhân bản toàn diện. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị,
Các bạn thân mến, ném đá là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Kể từ ngày 3 tháng 6, khi thông tin người đẹp Sóc Trăng 2009 Mỹ Xuân bị công an bắt vì tội môi giới mại dâm, thì các bài viết về đề tài này xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Bán dâm đã trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Cư dân mạng thì sôi sục tìm kiếm lý lịch của những cái tên đi kèm các danh xưng như siêu mẫu, kim diễn viên, ca sĩ, kim diễn viên mà Mỹ Xuân đã đề cập đến trong trại tạm giam. Người đẹp Mỹ Xuân tuy không phải là một gương mặt quá nổi tiếng, nhưng cũng được xem là người của công chúng sau sự việc cô được đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Công vào năm 2009. Việc Mỹ Xuân bị bắt đã khiến cho dư luận ngỡ ngàng, bởi vì từ trước đến nay, Hoa hậu, người đẹp là những người nhận được sự ủng hộ và ưu ái nhất từ phía công chúng. Trong cái nhìn của xã hội, họ là biểu tượng của nhan sắc và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam, đại diện cho phụ nữ Việt trong những hoạt động mang tầm vóc quốc tế. Sau khi Mỹ Xuân bị bắt một ngày, cơ quan điều tra hé lộ thêm danh tính của một số người đẹp khác, càng khiến sự việc càng trở nên phức tạp hơn. Có lẽ trong làng văn hóa, văn nghệ Việt Nam từ trước đến nay, chưa có vụ việc nào thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội đến như vậy. Và thế là một cuộc ném đá tập thể xem ra còn quy mô và ngoạn mục hơn rất nhiều so với trận ném đá dành cho người phụ nữ ngoại tình thời Chúa Giêsu mà các thánh sử phúc âm tường thuật lại, bởi lẽ tình trạng lên án nhau qua các phương tiện truyền thông đang trở thành một động thái khá phổ biến của con người trong thời đại A Còng do tính hiệu quả cao của nó. Với tốc độ nhanh như đường truyền của ánh sáng, thì hòn đá mạng truyền thông Internet có thể ném xa đến khắp năm châu bốn bể. Chỉ cần một động tác nhấp chuột nhẹ nhàng là những thông tin có thể làm nguy hại đến uy tín, tinh thần và cả thể xác của người bị ném đá đã được truyền đi. Và cứ như thế, đội ngũ của những người tham gia ném đá cứ tăng dần lên và lan rộng ra trên khắp thế giới. Dĩ nhiên, chúng ta không chấp nhận những sai phạm, lỗi lầm của Mỹ Xuân, cũng như của một số người đẹp khác trong làng giải trí, văn hóa của Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, tình trạng đồng loạt ầm ĩ lên án họ qua các phương tiện truyền thông trong những ngày qua khiến chúng ta có cảm giác rằng xã hội dường như không còn vấn đề gì khác để quan tâm. Rõ ràng, trong một xã hội còn nhiều bất công, áp bức và tham nhũng như hiện nay, thì biết bao vấn đề liên quan tới quyền lợi, nhân phẩm của người dân đang cần được những người tham gia mặt trận văn hóa lên tiếng. Vì thế, những người tham gia công tác truyền thông có cần thiết phải tốn hao quá nhiều chất xám, giấy bút để nói về sự lựa chọn sai lầm trong lối sống của một cô gái, cho dù cô ta là người có chút danh tiếng. Cô ta bị kết án là kẻ kinh doanh thân xác và làm giàu bằng vốn tự có của riêng mình. Thế nhưng nói cho cùng, cho dù là kinh doanh bất hợp pháp, thì cô ta cũng còn có cái vốn để mà kinh doanh, để mà làm giàu. Như thế, vẫn còn hơn chán vạn những quan tham tai to mặt lớn mà trong bài Em Hãy Ngẩng Đầu Lên, tác giả Trần Đoan Hùng cho rằng, cả cuộc đời bọn họ, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, đã đen thui thứ chàm của giả hình, thối tha và tội ác. họ đã nhẫn nhơ ăn chơi phóng đãng bằng đồng bạc bất minh, tham nhũng, bằng tiền thuế của dân nghèo, bằng tiền đất hương hỏa của cha ông bao đời để lại, bằng tiền bán đảo, bán rừng, bằng hợp đồng kinh doanh bô xít, bằng tiền mua đồ phế thải, sắc vụn của công ty mang nhãn hiệu quốc doanh, bằng tiền của biết bao dự án, công trình bất minh, lãng phí. Mặt khác, không có cầu thì cung cũng trở nên vô nghĩa. Có chút nhan sắc, thích đua đòi, chưng diện, trong khi trình độ học vấn hạn chế đã khiến một số cô gái chân dài chấp nhận bán thân cho các đại gia. Thế nhưng, nếu không có các đại gia thừa tiền lắm của, chịu bỏ ra một khoản tiền lớn đến mức khó tin, thì làm gì có chuyện hoa hậu mại dâm? Sử dụng tiền để mua người khác là điều không thể chấp nhận được, vì thế thật không công bằng khi chỉ xử lý hình sự các tội môi giới mại dâm và đưa người bán dâm vào trại phục hồi nhân phẩm. Còn các quý ông mua dâm thì vẫn chỉ bị xử lý hành chính mang tính tượng trưng. Rất nhiều ý kiến phê phán các cô gái bán dâm, thế còn các quý ông mua dâm thì được miễn. Sao lại không đặt vấn đề vì sao có những quý ông có khả năng bỏ ra một đống tiền để mua vui như thế? Nếu là đồng tiền lao động chân chính, họ có dám vung tiền một cách hào phóng để mua nụ cười bao tử như thế hay không? Chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ đâu là cái gốc. Thế nhưng khi được hỏi về nguyên nhân tại sao trong các vụ mại dâm bị phát hiện, thì danh tánh, tên tuổi của người mua dâm vẫn được giữ kín. Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền cho biết, vì lý do nhân đạo nên chưa thể công bố tên người mua dâm, vì như thế là phá vỡ hạnh phúc gia đình của những người này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, không thể xem việc không công khai là không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vì rõ ràng, khi chưa bị phát hiện thì rất có thể các quý ông này vẫn ung dung ngựa quen đường cũ, lén lút vi phạm, và như thế sẽ còn mang nhiều hệ lụy khác, cụ thể như tiêu tốn tiền bạc, lừa dối gia đình, quan hệ không lành mạnh, gây mất hạnh phúc, truyền nhiễm bệnh xã hội, làm ô uế thuần phong mỹ tục, bại hoại xã hội, thì làm sao có thể nói không công khai là nhân đạo được. Vì thế, có thể nói, phát biểu của ông Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền, cũng như quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về vấn đề này, rõ ràng là bao che, dung túng cho hành vi phạm pháp của các đại gia hám của lạ mà thôi. Chúng ta ai cũng thừa hiểu rằng, đối tượng có khả năng chi ra hàng đống tiền để mua vui như vậy không thể là những người lao động chân chính bình thường. Dư luận xã hội không thể không cho rằng, có thể tiền từ các nguồn vốn ODA bị chảy vào đây, có thể tiền từ các dự án giao thông xây dựng chảy vào đây, vân vân và vân vân, và các tệ nạn tham nhũng trong xã hội ngày càng nhức nhối cũng từ đây. Quý vị và các bạn thân mến, những cơn mưa đá rơi từ bầu trời truyền thông trong xã hội chắc chắn cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến thái độ sống của chúng ta đối với những người đang bị lên án. Cũng sẽ có lúc chúng ta muốn hăm hở cầm viên đá trên tay và ném. Nhưng nếu chúng ta lắng lòng và nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với những kẻ lên án người phụ nữ ngoại tình năm xưa rằng, ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá người phụ nữ này trước đi, có lẽ chúng ta cũng buông bỏ hòn đá và rút lui khỏi hiện trường kết án. Cuộc đời mỗi một con người, ai cũng có những lúc sai lầm, sa ngã. Hãy mở cho họ một lối thoát, để họ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Thái độ và lời nói của Chúa Giê-xu trong vụ xử án người phụ nữ ngoại tình ngày xưa vẫn là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta ngày nay. Lời khuyên nhủ đầy nhân hậu của Chúa Giê-xu đã nói với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình vẫn đẹp lung linh khi chúng ta cũng hãy nói với các cô gái lầm lỡ rằng, tôi cũng vậy. Tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chúc phúc âm theo Thánh sử Gioan đã chấm dứt chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc phần nhập đề của tài liệu đề cương của Thường Hội đồng Giám mục khóa họp lần thứ 13 sắp đến về chủ đề Tân Phúc Âm hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Phần nhập đề này nói về tính cách cấp bách của cuộc Tân Phúc Âm hóa, về bốn phần rao giảng tin mừng. Tài liệu đại cương đã viết như sau: Hội thánh biết rằng mình là kết quả rõ ràng của công trình Phúc Âm hóa liên tục này, được Thánh Thần hướng dẫn trong suốt lịch sử, để tập thể những người được cứu độ có thể làm chứng cho ký ức sống động về Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Và hôm nay, chúng ta có thể khẳng định với sự chắc chắn và xác tín lớn lao về sự thật là chúng ta phát sinh từ một lịch sử đã ban cho chúng ta những trang sách kỳ diệu về lòng can đảm, tận tụy, gan dạ, trực giác và lý trí. Những trang sử đã để lại cho chúng ta rất nhiều tiếng vang và dấu vết trong các bản văn, các lời nguyện, các mẫu mực và các phương pháp sư phạm, các hành trình thiêng liêng, các chặng đường khai tâm vào đức tin, các công cuộc và các tổ chức giáo dục. Và giờ đây, chúng ta đọc tiếp số 3 của phần nhập đề. Tương quan giữa phúc âm hóa và việc phân định. Ngoài lý do vừa kể, tạ ơn và chiêm ngắm những kỳ công của Chúa, còn có một lý do thứ hai cho thấy tầm quan trọng của việc hội thánh phải nhận ra khía cạnh lắng nghe và tư cách môn đệ được ghi tạc trong công việc rao giảng tin mừng. Hội thánh nhận ra mình là người rao giảng, nhưng cũng là kết quả của việc rao giảng, vì hội thánh xác tín rằng không phải tự mình thực hiện tất cả tiến trình này, nhưng là Thiên Chúa đấng hướng dẫn hội thánh trong lịch sử nhờ Chúa Thánh Thần. Như Thánh Phaolô diễn tả rõ trong đoạn văn trích ở phần nhập đề này, hội thánh biết rằng việc tổ chức hoạt động rao giảng tin mừng là công trình của Chúa Thánh Thần. Hội thánh dựa vào chính người để nhận ra các công cụ, các thời điểm và địa điểm của việc loan báo mà hội thánh được kêu gọi để sống. Thánh Phaolô biết rõ điều này, bởi vì sống vào một thời kỳ biến động sâu xa như thời kỳ đầu của hội thánh, Ngài đã nhận ra không chỉ trên lý thuyết mà cả trong thực hành địa vị tối thượng của Thiên Chúa trong việc tổ chức và trong diễn tiến của việc rao giảng tin mừng, và Ngài đã có thể viết ra những lý do của địa vị tối thượng này dựa vào Kinh Thánh, chính xác là dựa vào các lời ngôn sứ. Thánh Phaolô nhận ra vai trò tối thượng của hành động của Chúa Thánh Thần vào một thời điểm đặc biệt quyết liệt và ý nghĩa đối với Hội Thánh vừa mới khai sinh. Thật vậy, một số tín hữu cảm thấy rằng phải chọn những con đường khác. Số khác thì tỏ ra do dự khi đứng trước một số chọn lựa cơ bản phải thực hiện. Tiến trình rao giảng tin mừng đã trở thành một tiến trình phân định. Rao giảng trước tiên đòi hỏi những giai đoạn lắng nghe, hiểu và giải thích. Về nhiều phương diện, thời chúng ta đang sống cũng giống như thời Thánh Phaolô đã sống. Là Kitô hữu, chúng ta cũng cảm thấy mình ngập chìm trong một thời kỳ thay đổi quan trọng về văn hóa và lịch sử, mà chúng ta sẽ có dịp bàn đến chi tiết hơn ở phần sau. Hoạt động rao giảng tin mừng đòi chúng ta thực hiện một hoạt động phân định tương xứng và đúng lúc giống như thế. Mô tả của Công đồng Vaticano thứ hai về tình hình của 40 năm trước cũng có thể được áp dụng cho thời đại chúng ta hôm nay như sau. Nhân loại ngày nay đang sống một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Đó là giai đoạn chất chứa những đổi thay sâu xa và mau chóng, đang dần dần lan rộng tới toàn thế giới. Kể từ sau Công đồng, những thay đổi này ngày càng tăng theo năm tháng, và không giống như ở thời ấy, những thay đổi bây giờ không chỉ mang theo những hy vọng và hoài bão, mà cả những nỗi sợ và hoài nghi. Thập niên đầu của thế kỷ thiên niên kỷ mới này đã chứng kiến những sự phát triển ghi dấu ấn lịch sử không thể phai nhòa và ảnh hưởng ghê gớm tới lịch sử về nhiều phương diện. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt quan trọng với những thay đổi, căng thẳng, mất cân bằng và mất phương hướng. Thời đại này đang ngày càng buộc chúng ta sống chìm ngập trong những sự việc hiện tại và nhất thời, khiến chúng ta khó lắng nghe, khó truyền đạt một sự đánh giá đối với quá khứ và chia sẻ những giá trị để xây dựng các thế hệ tương lai. Trong bối cảnh này, sự hiện diện Kitô giáo và việc làm của các tổ chức của Hội Thánh không dễ được nhận thấy và nhiều khi bị nhìn vào với nghi kỵ. Trong những thập niên qua, đã có nhiều chỉ trích liên tục nhắm vào Hội Thánh, vào người Kitô hữu và vào Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng. Hậu quả là việc rao giảng tin mừng đang phải đối diện với những thách thức mới, đặt vấn đề về những việc thực hành quen thuộc và đang làm suy yếu những cách hành động truyền thống. Tắt một lời, tình hình hiện nay đang đòi Hội Thánh suy xét một cách hoàn toàn mới mẻ, xem mình rao giảng và truyền đạt đức tin như thế nào. Tuy nhiên, Hội Thánh không đối diện với những thách thức này mà không có sự sửa soạn trước gì cả. Hội Thánh có sẵn những kết quả của các kỳ đại hội trước của Thượng Hội đồng Giám mục, được dành đặc biệt cho chủ đề rao giảng và truyền bá đức tin, cách riêng là hai tông huấn Evangelii Nuntiandi, rao giảng phúc âm, và Catechesi Tradendi, giảng dạy giáo lý. Trong hai kỳ đại hội ấy của Thượng Hội đồng Giám mục, Hội Thánh đã trải qua một thời điểm quan trọng trong việc đánh giá chính mình và tái tạo sinh lực cho sứ mạng rao giảng tin mừng. Câu kích của Thánh Phaolô từ thơ thứ nhất Côrintô chương 9 câu 16. Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Câu trích này giống như một điệp khúc trong phần nhập đề này, giúp chúng ta hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của đại hội thường kỳ sắp tới của Thường Hội đồng Giám mục đang được chuẩn bị. Sau một thời gian dài với nhiều thay đổi và những sự kiện cách mạng, Hội Thánh muốn lợi dụng cơ hội này để lắng nghe và tham gia thảo luận, để bảo đảm có một chất lượng cao trong việc phân định cần thiết trong hoạt động rao giảng tin mừng mà chúng ta là Hội Thánh được kêu gọi thực hiện. Đại hội thường kỳ sắp tới có ý là một thời điểm ưu việt và một giai đoạn đầy ý nghĩa trong tiến trình phân định này. Kể từ sau các đại hội của Thường Hội đồng Giám mục về rao giảng tin mừng và huấn giáo, các nền văn hóa và các xã hội đã trải qua những thay đổi quan trọng và đôi khi bất ngờ, và những hiệu ứng của chúng, như trong trường hợp cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, vẫn đang được thấy rõ và tác động mạnh trong các hoàn cảnh của mỗi địa phương của chúng ta. Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi này, Hội Thánh có những vấn đề phải xét đến, những hiện tượng phải tìm hiểu, những việc thực hành phải chỉnh đốn, và những chương trình và tình huống sống thực phải thấm nhuần một cách mới mẻ tin mừng của hy vọng. Hôm nay, một tập hợp các tình huống tương tự đang thôi thúc chúng ta một cách hoàn toàn tự nhiên đi vào con đường dẫn tới Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Qua việc lắng nghe và trao đổi, tất cả chúng ta sẽ bước ra phong phú hơn và sẵn sàng nhận ra những con đường mà Thiên Chúa đang khai mở nhờ Thánh Thần của Người, để mặc khải về Người và làm cho loài người tìm thấy Người theo hình ảnh của ngôn sứ Isaiah. Tự nó, việc phân định đòi phải nhận diện rõ các đối tượng và các chủ đề để chúng ta tập trung nhìn vào, từ đó làm cho việc lắng nghe và trao đổi trở nên sinh động. Để nâng đỡ hoạt động rao giảng tin mừng của Hội Thánh và thực hiện những thay đổi cần thiết, việc phân định của chúng ta phải đặt vào tâm điểm suy xét của chúng ta những khía cạnh cơ bản của nhiệm vụ giáo hội này. Đó là sự phát sinh, tăng trưởng và tiến bộ của cuộc tân phúc âm hóa trong các giáo hội của chúng ta.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Sống ở trong ngày, ta hơn.
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử. Sau khi tốt nghiệp đại học, liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ. Sau nhiều năm đèn sách, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ, nên vô cùng vui mừng. Một hôm, người đệ tử này trở về, thưa với đại sư, thưa thầy, nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo, học làm người là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được. Chúng ta phải biết, thứ nhất, học nhận lỗi, vì không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Thứ hai, học nhu hòa, răng cứng, lưỡi mềm. Đi hết cuộc đời, lưỡi còn răng hết. Cho nên cần phải học nhu hòa, thì chúng ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Thứ ba, học nhẫn nhục. Thế gian này nếu nhẫn được một chút, thì sống yên biển lặng. Lùi lại một bước, biển rộng trời cao. Thứ tư, học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau, sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ nhau. Thứ năm, học buông bỏ. Trong cuộc đời có nhiều điều giống như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa, thì phải biết đặt nó xuống. Thứ sáu, học cảm động. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của người khác, nên cảm động. Thứ bảy, học sinh tồn. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm. Cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là thế, phải dùng suốt cả cuộc đời để học làm người. Và chỉ đến khi nào lòng ngực ta hết phập phồng hơi thở, thì lúc đó chương trình học làm người của ta mới bế mạc. Đại sư Tinh Vân nhắc nhở đồ đệ hãy học làm người. Thầy còn đưa ra những bài học cụ thể cho đồ đệ của Ngài. Bài học nào cũng quan trọng và thiết yếu, nhưng xin được đi sâu hơn về lời khuyên buông bỏ. Buông bỏ là bài học thực sự quan trọng cần thiết mà chúng ta phải học và hành suốt đời. Nhưng tại sao buông bỏ lại quan trọng đến vậy? Bởi vì học cách buông bỏ chính là chúng ta đã học thế nào là cách sống thật sự. Con người chúng ta hay có khuynh hướng tham lam, ôm đồm. Ta hay muốn đủ thứ, muốn điều này và muốn cả điều kia. Nhưng ta đã biết, cuộc đời không bao giờ cho phép ta có đủ mọi thứ như ta muốn. Ta muốn chọn điều này, thì ta phải bỏ điều kia. Muốn sống trong yêu thương, ta phải bỏ ganh ghét, oán hận. Muốn tự do, an nhiên, ta phải bỏ thái độ tham lam, tham vọng quá đáng. Muốn giỏi giang, ta phải bỏ thói quen lười biếng học hành. Muốn khỏe mạnh, ta phải bỏ thói quen ăn uống vô độ và bỏ thói lười biếng hoạt động và tập thể dục. Vâng, và còn nhiều nữa giữa cái được và cái bỏ trong cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta không có khả năng buông bỏ, thì ta sẽ mãi sống trong tù túng ngột ngạt và trói buộc bởi những điều ta cứ khư khư nắm giữ và cho nó là hạnh phúc của ta. Vì vậy, ta cần nhìn sâu vào bản chất của những thứ mà ta không dám buông bỏ, những thứ mà đang là những chướng ngại cho hạnh phúc và bình an chân thật của ta. Và một khi ta đã nhận thấy bản chất thật của nó, thì ta hãy hiên ngang can đảm loại bỏ nó. Một lần, có người hỏi Michelangelo rằng, ông tạc tượng con voi bằng cách nào? Ông trả lời, tôi lấy một tảng đá lớn và đục bỏ đi những phần nào không phải con voi. Vâng, chúng ta hãy can đảm loại bỏ những phần nào không phải con voi, thì mới có thể có được một kiệt tác hoàn mỹ. Còn nếu chúng ta cứ tham lam tiếc nuối và không dám loại bỏ phần cần phải bỏ, thì suốt đời chúng ta chỉ có được một tảng đá sầm sùi, nhám nhúa những bỉ cực của tâm hồn do chính sự tham lam của chúng ta tạo nên. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết phân theo lời Chúa dạy, hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Vâng, suốt cuộc đời chúng con phải là một hành trình bỏ mình, chỉ vì khi chúng con dám bỏ mình và vác thập giá mà theo Chúa, thì chúng con mới có thể sống trong niềm vui của phục sinh, niềm vui của sự sống đã được tái sinh trong Thánh Thần. Amen.
Con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi, vì cuộc đời con đã được mang ơn tình bằng chiến cuộc tình tác tạo từ ban sơ cho đến bây giờ ghi vào lòng con thơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.